Sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, đoạn 29, từ câu 1 đến câu 36. Công cuộc phục hưng của vua Khiết-ki-za. Tổng quát về triều đại vua Khiết-ki-za. Khiết-ki-za lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Abija, con gái ông Giơ-khác-sa-hu. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David, tổ phụ vua đã làm. Thanh tẩy đền thờ. Năm thứ nhất triều đại vua Khiết-ki-za, vào tháng thứ nhất, vua đã mở các cửa nhà Đức Chúa và làm lại cho chắc chắn. Vua cho mời các tư tế cùng các thầy Lê-vi vào và tập hợp tất cả lại ở công trường về phía đông. Vua nói với họ:
"Các thầy Lê-vi, xin nghe tôi đây. Bây giờ các ông hãy thánh hiến chính mình và thánh hiến nhà của Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và hãy loại mọi điều ô uế ra khỏi thánh điện, bởi vì cha ông chúng ta đã lỗi phạm và làm điều gian ác trước mắt Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta. Các ngài đã từ bỏ người, đã ngoảnh mặt không nhìn nhà tạm của Đức Chúa và đã quay lưng lại với người. Thậm chí các ngài còn đóng các cửa tiền đình, tắt các ngọn đèn. Trong thánh điện các ngài không đốt hương, không dâng lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa của Israel. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa đã đè nặng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Người đã làm cho các ngài thành mối khiếp kinh, sự ghê tởm và trò cười, như chính các ông đang mục kích. Chính vì điều đó, cha ông chúng ta đã ngã gục dưới lưỡi gươm, còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Giờ đây, tôi quyết tâm lập giao ước với Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, để người hướng cơn thịnh nộ ra khỏi chúng ta. Giờ đây, hỡi các con của ta, đừng lơ là bổn phận, bởi vì Đức Chúa đã chọn chính các con để túc trực trước nhan người, để phục vụ người, để làm thừa tác viên của người, và để đốt hương.
Đây là các thầy Lê-vi hiện diện. Ma-khát, con của Amasai và Joen, con của Azak-sa-hu. Hai ông này xuất thân là dòng dõi ông Cơ-hát. Trong dòng dõi ông Merari, có Kít, con của Abdi, và Azak-sa-hu, con của Zohalen-en. Trong dòng dõi ông Gerson, có Joác, con của Zima, và Eden, con của Joác. Trong dòng dõi ông Elisaphan, có Simri và Zeien. Trong dòng dõi ông Asaph, có Zerkhak-sahu và Mattan-sahu. Trong dòng dõi ông Heman, có Zerkien và Simi. Trong dòng dõi ông Zerduthun, có Semaza và Utsien. Họ tập hợp các anh em mình lại và tự thánh hiến, rồi theo lệnh của vua, và đúng như lời của Đức Chúa, họ đến để thanh tẩy nhà của Đức Chúa. Các tư tế vào bên trong nhà Đức Chúa để thanh tẩy, mọi thứ không thanh sạch, gặp thấy trong đền thờ Đức Chúa. Các ông đưa ra ngoài sân nhà của Đức Chúa. Các thầy Lê-vi thu tất cả lại, đem ra bên ngoài, vứt xuống thung lũng Kít-rôn. Họ khởi sự thanh tẩy ngày đầu tháng thứ nhất và ngày thứ tám trong tháng thì vào bên trong tiền đình nhà Đức Chúa. Họ thánh hiến nhà Đức Chúa trong 8 ngày và đến ngày thứ 16 trong tháng thì mọi việc đều hoàn tất.
Dâng lễ tạ tội. Bấy giờ họ đến gặp vua Khiết-ki-za và nói: "Chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ nhà Đức Chúa, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và các đồ phụ tùng, bàn xếp bánh cùng các đồ phụ tùng, cũng như mọi vật dụng mà vua A-khát khi còn làm vua đã lỗi phạm, đem quẳng đi. Chúng tôi đã thiết kế lại và thánh hiến, những vật dụng đó hiện đang ở trước bàn thờ của Đức Chúa." Vua Khiết-ki-za dậy sớm, tập hợp các thủ lãnh trong thành và đi lên nhà Đức Chúa. Người ta dắt theo 7 con bò mộng 7 con cừu, 7 con chiên và 7 con dê để dâng lễ tạ tội cho vương quốc, cho thánh điện và cho Giuđa. Rồi vua ra lệnh cho các tư tế, con cái ông Aharon, dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ của Đức Chúa. Người ta sát tế các con bò, các tư tế hứng máu chúng và rảy lên bàn thờ. Người ta sát tế cừu và rảy máu chúng lên bàn thờ. Người ta sát tế chiên và rảy máu chúng lên bàn thờ. Người ta dắt các con dê dùng để làm lễ tạ tội đến trước mặt vua và đại hội. Tất cả đều đặt tay trên chúng. Các tư tế đã sát tế chúng và đổ máu lên bàn thờ dâng lễ tạ tội để xin ơn xá tội cho toàn thể Israel. Bởi lẽ vua ra lệnh phải dâng lễ toàn thiêu và lễ tạ tội là vì toàn thể Israel. Vua đã cắt đặt các thầy Lê Vi trong nhà của Đức Chúa mang theo thanh la, đàn hạc như lệnh truyền của vua David, của ông Gát, thầy chiêm của vua David và của ngôn sứ Na-than, bởi vì lệnh truyền ấy xuất phát từ Đức Chúa qua trung gian các ngôn sứ của người. Thì các thầy Lê Vi mang theo nhạc cụ của vua David và các tư tế mang theo kèn đã an vị. Thì vua Khít-ki-gia ra lệnh dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu lễ toàn thiêu cũng là lúc trỗi lên tiếng ca mừng Đức Chúa, xen lẫn tiếng kèn cùng với các nhạc cụ của David vua Israel. Toàn thể đại hội sụp xuống lạy. Tiếng hát nổi lên, tiếng kèn vang dội, tất cả kéo dài cho đến khi lễ toàn thiêu chấm dứt.
Tái lập nền phụng tự. Lễ toàn thiêu chấm dứt, vua và tất cả những người hiện diện sụp xuống lạy, rồi vua Khít-ki-gia và các thủ lãnh ra lệnh cho các thầy Lê Vi tán tụng Đức Chúa bằng những lời lẽ mà vua David và thầy thị kiến Asaph đã soạn ra. Họ hân hoan tán tụng và cúi mình bái lạy. Vua Khít-ki-gia cất tiếng nói: "Bây giờ các người đã được tấn phong để phục vụ Đức Chúa. Các người hãy tiến lại, đem lễ tế, lễ vật tạ ơn vào nhà Đức Chúa. Đại hội đem lễ tế và lễ vật tạ ơn, còn tất cả những người hảo tâm thì đem lễ toàn thiêu. Số lễ vật toàn thiêu đại hội mang đến là 70 con bò mộng, 100 con cừu, 200 con chiên. Tất cả đều là lễ toàn thiêu dâng kính Đức Chúa. Lễ vật thánh gồm có 600 con bò mộng và 3.000 chiên dê. Chỉ có điều là số các tư tế quá ít, không đủ để lột ra tất cả những con vật dâng làm lễ toàn thiêu. Anh em của họ là các thầy Lê Vi đã phải giúp họ cho đến khi công việc hoàn tất và cho đến khi các tư tế đã tự thánh hiến. Quả vậy, các thầy Lê Vi thành tâm tự thánh hiến hơn các tư tế, lại cũng có nhiều lễ toàn thiêu khác nữa, không kể mỡ của các lễ vật kỳ an và những lễ rưới đi kèm với lễ toàn thiêu. Như thế, việc phụng tự đã được tái lập trong nhà Đức Chúa. Vua Khít-ki-gia và toàn dân hoan hỷ về những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, bởi vì công việc tiến hành mau lẹ.